Tuần này chúng ta sẽ học về cái vai trò của người chồng ở trong hôn nhân, ở trong gia đình là thế nào. Michel chia sẻ với chúng ta rằng anh không thể nói rằng anh đã thành thục trong cái vai trò của một người làm chồng, làm chủ trong gia đình. Anh vẫn còn phải tiếp tục học về cái vai trò này. Và bởi vì Michel vẫn phải tiếp tục học để hoàn thành cái vai trò này, cho nên nhiều lần anh đã phải thất bại. Dù vậy, chúng ta đừng có vì cái sự thất bại của cái người sứ giả rao truyền sứ điệp này mà chúng ta không quan tâm tới cái sứ điệp này, mà chúng ta phải đi tìm xem lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào để chúng ta làm trọn cái vai trò của mình. Với cái vai trò của Đức Chúa Giêsu khi Ngài ở trong cái nhân tính của Ngài, thì Ngài chẳng những Ngài là sư tử của Juda, nhưng mà Ngài cũng là con chiên con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Ngài đã để lại cho chúng ta một cái gương để cho chúng ta thấy được rằng Ngài là một người lãnh đạo, là một người bảo vệ và là một người chu cấp. Kinh Thánh cho biết rằng là những người chồng mà chúng ta phải là những người làm đầu. Cái người làm đầu nó có liên quan tới vai trò của một người lãnh đạo, và cái đó là cái ý nghĩa chính. Ephesos chương 5 câu 23 nói rằng vì chồng là đầu vợ cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Là một người làm chồng phải đảm nhận cái vai trò đặc biệt của mình giống như là cái vai trò của Đấng Christ đối với hội thánh của Ngài vậy. Điều đó đồng nghĩa rằng người làm chồng phải mang lấy cái vai trò đặc biệt trong hôn nhân của mình. Tuần rồi chúng ta đã được nghe về định nghĩa của vai trò của người làm chồng, làm đầu là như thế nào. Ấy là làm đầu là lời kêu gọi thiêng liêng của người chồng để chịu trách nhiệm chính yếu cho việc giống như Đấng Christ trong sự lãnh đạo với tinh thần phục vụ, bảo vệ cũng như chu cấp cho gia đình. Cái định nghĩa làm đầu mà mọi người vừa được nghe đó không phải là cái định nghĩa này được tìm thấy trong các từ điển đâu. Tuy nhiên cái định nghĩa này được tóm lược lại qua những gì mà Kinh Thánh dạy về cái vai trò của người chồng là người làm đầu trong gia đình là như thế nào. Cái vai trò của người làm chồng phải là làm đầu trong gia đình của mình, để rồi tìm xem những nhu cầu trong gia đình của mình là như thế nào, để rồi mình phải bảo vệ gia đình của mình và phải chu cấp cho gia đình của mình. Cái sự bảo vệ và chu cấp cho gia đình đó là hai cái điều không thể riêng rẽ ra trong cái vai trò lãnh đạo trong gia đình. Cái đó là hai cái lĩnh vực chính yếu mà một người chồng cần phải đảm nhiệm trong cái vai trò của làm đầu gia đình. Và những điều đó ta có thể tìm thấy được ở trong lời Kinh Thánh. Cái từ đầu đó, làm đầu đó, thì trong Kinh Thánh Cựu Ước đó được dùng để cũng có một cái nghĩa là cái người lãnh đạo. Ephesos chương 1 từ câu 21 đến câu 23 nói rằng vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, là sự viên mãn của Đấng làm đầy trọn mọi sự trong mọi loài. Như vậy thì trọng tâm của phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài là Đấng đang tể trị hội thánh của Ngài. Ephesos chương 5 câu 25 cũng cho biết rằng hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Dĩ nhiên, cái trọng tâm của câu Kinh Thánh này cho thấy rằng Đấng Christ Ngài đã yêu thương hội thánh của Ngài đến nỗi Ngài đã phải hy sinh chính sinh mạng của Ngài. Và là những người chồng, chúng ta được dạy rằng chúng ta phải yêu theo cái cách đó đó. Và chúng ta không thể bỏ qua chính Đấng Christ, Ngài là Đấng mà đã quyết định cái hành động của Ngài ở tại đây. Ấy là hội thánh của Ngài không có đặt kế hoạch cho cái sự cứu rỗi hay là cái sự nên thánh của hội thánh của Ngài. Chính Đức Đấng Christ Ngài đã làm điều đó. Và đây là một cái dạng lãnh đạo tuyệt vời nhất. Nhưng mà đây là một cái sự lãnh đạo trong tinh thần phục vụ. Ngài đã hành động, Ngài đã tự muốn cứu nàng dâu của Ngài là hội thánh bằng việc Ngài đã phải chịu đau khổ và phải chết cho hội thánh của Ngài. Còn nhớ, Đức Chúa Giêsu Ngài đã từng nói rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Điều mà Ngài nói ở đây là Ngài đã đi đầu, Ngài đã hy sinh chính sinh mạng của Ngài cho chúng ta, và bây giờ chúng ta phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Điều đó cho thấy rằng cái vai trò lãnh đạo đó không phải nó là cái quyền hay là nó là một cái đặc ân, mà nó lại là cái gánh nặng và nó là cái trách nhiệm. Và rồi cuối cùng chúng ta cũng thấy được cái sự kêu gọi trong việc phục tùng, và cái việc đó nó luôn luôn có liên hệ tới cái vai trò lãnh đạo. Kinh Thánh cho biết rằng hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ. Cái nền tảng của cái sự thuận phục có liên hệ tới cái sự lãnh đạo, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng vai trò của cái người làm đầu phải là cái vai trò của người lãnh đạo. Cho dù những gì mà chúng ta được nghe đó nó rất là rõ ràng, tuy nhiên bởi vì cái nền văn hóa, cái phong tục đó, nó đã làm cho cái vấn đề đó nó không còn được rõ ràng như những gì đã được bày tỏ. Do vậy mà chúng ta phải làm sao cho nó được dễ hiểu và rõ ràng ở đây. Tuần tới đây chúng ta sẽ nói thêm về cái vai trò của cái người vợ trong cái việc mà phục tùng. Dù sao đi nữa thì trong tuần vừa qua chúng ta cũng đã được nghe về cái định nghĩa của sự phục tùng. Đấy là lời kêu gọi thiêng liêng của người vợ để tôn kính và khẳng định vai trò lãnh đạo của người chồng, cũng như giúp thực hiện điều đó theo như những ân tứ mà nàng có được. Như vậy thì ở đâu trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy cái vai trò lãnh đạo của một người chồng có một cái nhiệm vụ đặc biệt trong việc bảo vệ và chu cấp cho gia đình mình? Trước hết chúng ta hãy xem cái vai trò, cái trách nhiệm đối với cái sự bảo vệ. Từ câu 25 đến câu 27 trong Ê-phê-sô chương thứ 5, Phao-lô dạy cái người làm chồng phải yêu vợ mình là như thế nào. Và đây là những gì Phao-lô dạy: hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Ở đây Phao-lô nói xả thân vì hội thánh có nghĩa là một cái sự hy sinh của Ngài. Ấy là Ngài đã đứng ở trong cái vị trí của chúng ta. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 24 cho chúng ta biết rằng Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta. Galati chương 3 câu 13 cho biết rằng Ngài đã phải chịu sự rủa xả vì tới chúng ta. Roma chương 5 câu 8 nói rằng Ngài đã chết vì chúng ta. Và bởi vì những điều đó mà chúng ta được cứu, hay là nói khác hơn, chúng ta được bảo vệ khỏi cái sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời hầu đến. Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng bảo vệ chúng ta, và tất nhiên Ngài là đấng cứu chuộc của chúng ta. Và đây là một gương mẫu vĩ đại nhất mà chúng ta có thể thấy được trong vai trò của người lãnh đạo. Và với vai trò của người lãnh đạo, sứ đồ Phao-lô dạy những người chồng ở đây là phải bảo vệ gia đình của mình cho dù phải trả bất cứ giá nào. Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm điều đó đối với hội thánh của Ngài, và do vậy mà chúng ta cũng phải làm giống như thế. Còn nói về cái sự chu cấp thì sao? Kinh Thánh dạy gì về điều đó? Ê-phê-sô chương 5 câu 28 và 29 cũng dạy cho chúng ta rằng cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Cái câu mà nuôi nấng và chăm sóc ở đây đó rất là quan trọng. Cái chữ nuôi nấng ở đây được đề cập tới trong Kinh Thánh theo cái cách là chúng ta nuôi dạy con cái mình lớn lên. Cái hình ảnh này cũng được miêu tả theo cái cách mà trong Sáng Thế Ký chương 45 câu 11, ông Joseph, ông biết rằng còn những năm đói kém sắp tới nữa sẽ phải xảy ra, cho nên ông đã chu cấp thức ăn để cho gia đình anh em của mình để qua cái nạn đói đó. Do vậy mà là một người chồng, chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu trong việc chu cấp cho gia đình của mình, cho vợ, cho con của mình, để có được những điều mà họ cần dùng. Cũng cùng cách đó, cái từ chăm sóc mà ông Paulo đề cập đến ở đây có nghĩa là chúng ta bằng cái sự mềm mại mà chúng ta quan tâm. Cái từ chăm sóc này chỉ được lặp lại một lần nữa ở trong Kinh Thánh Tân Ước khi Paulo ông đề cập tới cái việc mà ông yêu thương, ông quan tâm, chăm sóc hội thánh Thessalonica. Cái từ chăm sóc mà được Paulo dùng khi ông bày tỏ cái tình yêu thương, cái sự quan tâm của ông đối với hội thánh Thessalonica, ông so sánh giống như là cái tình mẹ mà chăm sóc con cái của mình vậy. Thessalonica chương 1, 27, ông nói rằng chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc con mình khi ở giữa anh em. Điều này không có nghĩa rằng hội thánh Thessalonica là hội thánh trẻ con, nhưng mà những gì ông mô tả ở đây cho ông thấy rằng cái sự quan tâm chăm sóc bằng cái tình yêu thương của ông đó đối với họ là như thế nào. Ở đây chúng ta thấy cái vai trò của một cái người lãnh đạo ấy là chu cấp và bảo vệ, nó được nổi bật lên trong cái vai trò này. Cái lý do mà cái vai trò của một người phải làm công việc chu cấp và bảo vệ đó nó được nổi bật ở đây là bởi vì đó là những cái điều căn bản của cuộc sống. Bởi vì cuộc sống mà không được cái sự bảo vệ, không được cái sự chu cấp thì không thể tồn tại được. Nếu như một người chồng mà không thực hiện cái vai trò của một người chu cấp và một người bảo vệ gia đình của mình đó, thì không còn vai trò, cái vị trí nào, cái trách nhiệm nào mà một người chồng có thể thực hiện với cái vai trò của một người lãnh đạo nữa. Khi chúng ta sống ở trong một cái thời điểm hiện tại này đó thì dễ lắm mà mình thấy cái nhu cầu của cái sự bảo vệ và cái sự chu cấp đó, nó không còn quan trọng nữa. Một cái vấn đề khác nữa mà cái trách nhiệm trong việc chu cấp và bảo vệ được nổi bật lên là bởi vì nó chẳng những nó đáp ứng cái nhu cầu về thể xác mà thôi, như còn về cái nhu cầu tâm linh nữa. Dĩ nhiên có những cái nhu cần về thể xác cần phải được chu cấp, tuy nhiên cũng có cái nhu cần về tâm linh cần phải được chu cấp nữa. Người chồng chẳng những phải bảo vệ gia đình khỏi cái sự nguy hiểm về phương diện thể chất của gia đình mình, nhưng mà người chồng cũng phải bảo vệ gia đình mình khỏi sự nguy hiểm của cái đời sống tâm linh trong gia đình mình đó. Và tất cả những gì mà Kinh Thánh cho biết vai trò của một người chồng cần phải làm có thể được tóm lược trong 4 điều sau đây. Ấy là cái sự chu cấp về thể xác, về tâm linh, cái sự bảo vệ về tâm linh và cái sự bảo vệ về thể xác. Như vậy thì cái sự bảo vệ này cả về thể xác lẫn về tâm linh, cũng như cái sự chu cấp cả về thuộc thể lẫn về thuộc linh. Cái sự khích lệ cho chúng ta ở đây là những gì mà chúng ta vừa được nghe qua những lời này đó, thì nó là một cái vấn đề khó khăn, không thể dễ dàng để thực hiện được. Tuy nhiên, những gì mà Đấng Christ Ngài kêu gọi chúng ta làm đó, thì Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta để chúng ta có thể làm trọn. Làm những người chồng, chúng ta được kêu gọi phải làm, phải đảm nhiệm cái vai trò khó khăn mà chúng ta cần phải thực hiện. Và điều đó cho chúng ta thấy cái vai trò của người lãnh đạo không hề dễ dàng. Nhưng mà đó là một phần trong đời sống của Cơ Đốc nhân, ấy là chúng ta phải vác thập tự giá mà theo Ngài. Có lời hứa dành cho chúng ta được ghi lại trong Ê-sai chương 41 câu 10. Ngài hứa rằng đừng sợ vì ta ở với con, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ, phải, ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay công chính của ta mà nắm giữ con. Hãy can đảm lên, nếu như người cha thuộc thể của chúng ta không có khích lệ cho chúng ta thì cha thuộc linh của chúng ta đã làm điều đó. Và có một lời để những người nữ phải cẩn thận ở đây. Ấy là những người nữ không nên ra lệnh cho người chồng của mình phải làm cái vai trò của người lãnh đạo bởi một vài lý do sau đây. Sự đòi hỏi đó nó mâu thuẫn với lại những gì mà chúng ta muốn ở đây, hay nói khác hơn đó, cái người mà ra lệnh đó, thì không thể nào mà áp dụng trong cái vai trò của một cái người mà thuần phục được. Cái điều thứ hai, khi mà một người vợ mà mong mỏi mà ép chồng mình phải làm cái vai trò này đó thì nó sẽ phản tác dụng, bởi vì người chồng sẽ thực hiện cái vai trò lãnh đạo đó với cách là để đáp ứng cái điều mà vợ mình đòi hỏi mà thôi. Và cái điều thứ ba là cái vai trò của người lãnh đạo đó phải đến từ bên trong, tức là cái vai trò đó phải đến từ nơi Chúa và thần linh của Ngài giúp cho người đó có thể nắm lấy cái vai trò lãnh đạo, chứ không phải là cái việc đó tự mình có thể làm được. Như vậy thì đối với những người nữ, thay vì chúng ta đòi hỏi thì hãy cố gắng làm những điều như sau. Thứ nhất là hãy cầu nguyện cho chồng mình. Thứ hai là khi mà mình cảm thấy mệt mỏi hay là nổi giận về điều gì đó thì hãy nói với chồng mình, cho mình thời gian để rồi có thời giờ để cùng chia sẻ với nhau. Và khi mà người vợ muốn ngồi lại nói chuyện với chồng của mình thì đừng có đặt chồng mình trước với sự chọn lựa, nhưng mà hãy làm điều đó với cái sự hy vọng và với đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời. Và với vai trò của người vợ cần phải nên tôn trọng và phải nên biết ơn những cái khía cạnh nào mà người chồng của mình đang thực hiện trong vai trò lãnh đạo. Có một vài cái ví dụ và những lời giải thích như sau. Thứ nhất là lãnh đạo ở trong cái sự chu cấp về thuộc linh. Để chu cấp thức ăn thuộc linh cho gia đình của mình thì chúng ta phải có thức ăn đó. Ấy là với vai trò của một người nam, chúng ta phải tìm kiếm Chúa hết lòng. Chúng ta chỉ có thể dẫn dắt gia đình của mình trong đời sống tâm linh nếu chúng ta được lớn lên trong tình yêu thương và trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta bằng chính lời của Ngài thì chúng ta có thể dùng điều đó để nuôi dưỡng gia đình, vợ con của mình. Chúng ta nên dẫn dắt vợ con của mình vào trong việc mỗi ngày mình có những thì giờ riêng với nhau trong việc thờ phượng Chúa. Có thể mình gọi đó là thì giờ tĩnh nguyện gia đình, thì giờ biệt riêng ra cho Chúa, hay là những người mà theo truyền thống đó thì gọi là nhóm lễ bái. Cái việc mà một người chồng phải làm những điều đó là không phải là bởi vì vợ của mình không thể làm được, nhưng mà chúng ta là những người phải tự bắt đầu, tự mình gợi ý để làm cái công việc đó. Chúng ta cầu nguyện cho những người vợ sẽ luôn luôn là những người ủng hộ, luôn luôn là những người giúp đỡ. Ở đây tôi cũng muốn cho mọi người biết rằng không có mối liên hệ nào giữa cái việc mà mình khôn hơn vợ mình hay là mình có khả năng hơn vợ mình với cái việc mà một người lãnh đạo có hiệu quả. Cái vai trò lãnh đạo là cái vai trò mà tự mình sẽ là người chủ động. Chúng ta phải tìm kiếm gia đình của chúng ta là một gia đình ngợi khen, là một gia đình đọc kinh thánh, một gia đình đi nhà thờ, phải là một gia đình mà thảo luận với nhau về những giá trị đạo đức hay là những giá trị tâm linh, lớn lên trong sự hiểu biết. Và người vợ, người con của chúng ta trong gia đình sẽ có thể nhìn thấy chúng ta làm gương trong những khía cạnh này. Còn nói về cái vấn đề chu cấp về vật chất thì sao? Nói về cái sự chu cấp đối với cuộc sống hiện tại về thể chất này đó, thì có câu nói rằng cái người chồng là cái người mà giữ cái vai trò căn bản trong cái việc mà đem thức ăn về gia đình hay là đem thịt để trên bàn rồi đó.
Okay.
Bởi vì cả vợ chồng đều làm việc, cho nên ở đây gọi rằng cái người chồng là cái người mà giữ cái vai trò chính yếu trong vấn đề này. Xuyên suốt lịch sử chúng ta thấy rằng cả hai vợ chồng, cả nam, người nam lẫn người nữ đều phải làm việc. Cứ với cái vai trò của người nam là người chồng ở trong gia đình đó, thì họ là những người để chu cấp thức ăn trong gia đình của mình. Còn vai trò của người nữ là cái vai trò của người đảm nhiệm công việc nội trợ trong gia đình. Trải qua nhiều thập kỷ, cái vấn đề nó nghiêm trọng tới mức mà cho tới ngày hôm nay đó, thì nó đi đến một cái vấn đề mà mọi người có thể cho rằng người nam và người nữ không có gì khác nhau cả. Ngay cả cái vai trò của một người mẹ mang thai đó cũng không thể gọi là một người nữ mang thai đó, mà nó là một cái người mang thai mà thôi, chứ không có định nghĩa cái đó là một người nữ. Tuy nhiên cái điều khích lệ mọi người ở đây ấy là Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên người nam và người nữ khác nhau. Và nếu như Chúa tạo dựng nên người nữ theo cái cách đó, đó là bởi vì Ngài muốn người nữ phải là như vậy. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời Ngài ban cho người nữ những cái khả năng mà những người nam không thể có được. Dĩ nhiên tôi không có chỉ nói đến cái khả năng mang thai và sinh con mà thôi. Và tất cả những người nam đều biết rằng người nữ là cái người mà có cái khả năng chăm sóc, nuôi dạy đó tốt hơn là người nam. Người nữ được sinh ra cái bản chất tự nhiên của họ là họ có cái khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con tốt hơn là người nam. Do vậy mà Mitchell nói nếu giả sử như Mitchell và chị Wendy phải đi đâu đó xa và phải để hai thằng con trai ở nhà đó, thì cái người mà Mitchell phải chọn giữa Đạt với lại Linh đó, là chăm sóc hai đứa con của mình đó, thì chắc chắn là họ sẽ chọn Linh hơn là chọn Đạt. Dĩ nhiên không muốn làm tổn thương Đạt, là bởi vì điều đó không có nghĩa rằng không tin tưởng Đạt, không có nghĩa là nghĩ rằng Đạt không hiểu trẻ con, không nghĩ rằng Đạt sẽ không có làm tròn trách nhiệm của mình đối với cái việc mà chăm sóc hai đứa bé. Tuy nhiên đơn giản là hai vợ chồng anh Mitchell và chị Wendy phải chọn Linh là bởi vì chúng ta thừa biết rằng cái vai trò tự nhiên của người phụ nữ là họ rất là tốt trong cái việc đó, họ làm tốt hơn là người nam. Cái điều đáng buồn như khi nhìn thấy rằng những người phụ nữ đó họ chống lại với Chúa về những gì mà Ngài đã muốn họ phải trở thành, có thể là bởi vì nó không có phù hợp với những cái điều mà xã hội mong đợi, hoặc là bởi vì mình đã cho phép xã hội định nghĩa về cái sự thành công là như thế nào. Dĩ nhiên có những lúc người vợ phải đi làm để phụ giúp trong cái việc mà chu cấp cho gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa đó là cái công việc chính của một người vợ. Nếu như người chồng đã không làm tròn cái trách nhiệm mình là một cái người chu cấp chính yếu trong gia đình của mình, thì mình đã cho gia đình mình thấy một cái vấn đề ở chỗ là người vợ và người con của mình đã không còn hiểu được cái vai trò chính yếu, cái trách nhiệm chính yếu của mình đối với gia đình. Thế thì còn nói về sự bảo vệ trong đời sống thuộc linh là như thế nào? Có quá nhiều sự nguy hiểm, có quá nhiều mối đe dọa về đời sống thuộc linh của gia đình mình ở phía bên ngoài kia mà cái người chồng cần phải cảnh giác. Chúng ta được nghe nói về những cái sự săn lùng, hay Kinh Thánh cho là nó đi rình mò. Có những lúc nó là những cái vấn đề, những vấn đề nhỏ nhặt, những vấn đề mà mình không nghĩ rằng mình đáng để quan tâm. Chúng ta phải như là những người dũng sĩ, không phải là chỉ có cầm gươm, cầm giáo mà thôi, nhưng phải có những cái vũ khí thuộc linh. Chúng ta phải cầu nguyện cho gia đình mình mỗi ngày, xin Chúa chớ để gia đình của mình bị cám dỗ, nhưng cứu họ khỏi điều ác. Và chúng ta không bao giờ nên mỏi mệt về công việc này. Chúng ta cần phải đặt ra một cái tiêu chuẩn cho gia đình và con cái của mình. Chúng ta cần nên phải là người chủ động để làm việc này. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng chúng ta làm một mình, nhưng chúng ta có thể làm việc với vợ mình trong vấn đề này. Cho dù người vợ có nóng lòng muốn làm điều này, nhưng mà người vợ sẽ cảm thấy rất là bực mình nếu như chúng ta là những người chồng mà lại không chủ động để làm cái công việc này. Tôi muốn nói rằng đây là những vấn đề vô cùng thực tế. Nếu như những gì đó mà đã được chiếu trên truyền hình đó, thì chúng ta phải cho phép những cái kênh nào được chiếu lên truyền hình. Chỉ có những cái phim nào mà gia đình được coi, hay là chỉ có những loại nhạc nào mà gia đình mới được nghe mà thôi. Chúng ta cho phép con gái của mình nó mặc áo cổ rộng ở mức độ nào, hay là cho phép nó mặc cái quần ngắn ở mức độ nào. Cái vai trò của người cha đó vô cùng quan trọng trong cái việc mà hướng dẫn con gái của mình làm sao để ăn mặc một cách đàng hoàng, chính đáo. Dĩ nhiên cái người mẹ đó, cái người vợ là cái người mà hướng dẫn con gái của mình trong cái việc mà biết được như thế nào gọi là ăn mặc cho nó chuẩn mực, và cái vẻ đẹp là nằm ở chỗ nào. Và người chồng, người cha phải là cái người giữ một cái quyết định vô cùng quan trọng để cho con gái mình hiểu được những gì mà nó đang ăn mặc đó. Có thể nó không hiểu được nó là mang cái ý nghĩa như thế nào, nhưng mà người chồng, một người cha phải cho con mình biết điều đó. là những người cha đó có thể hiểu được cái ý tôi muốn nói là gì. Đối với những người cha, chúng ta phần cần phải can đảm trong vấn đề này, vì đây là con gái của mình, và chúng ta phải dạy cho con gái mình hiểu được những người đàn ông đó, họ nghĩ gì về con của mình khi mà nó mặc đồ như thế nào đó. Con gái biết rằng đó, là nó thích những người con trai, nó biết rằng những người con trai thích nhìn xem nó. Những người con gái của mình đó, mà ngay cả bao gồm cả vợ của mình cũng sẽ không thể hiểu được những người đàn ông đó họ thích nhìn cái gì, họ nghĩ cái gì đối với phụ nữ. Do vậy mà là người làm cha, chúng ta phải đặt những cái giới hạn, chúng ta phải hướng dẫn và chúng ta phải nhắc nhở vợ con của mình. Tôi hy vọng rằng đó là những cái sự bảo vệ căn bản nhất của một người cha cần phải làm. Ephesos chương 4 trong câu 26-27, Paulo dạy rằng khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Hay nói khác hơn, một cánh cửa đang rộng mở cho ma quỷ xâm nhập vào gia đình của chúng ta là bởi những cái sự nóng giận mà chúng ta không giải quyết. Cái điều này xảy ra cả đối với những cái sự nóng giận không giải quyết giữa người cha đối với con cái của mình, hay là những vấn đề của người chồng đối với người vợ. Vai trò lãnh đạo có nghĩa là chúng ta phải là người đi đầu trong cái việc hòa giải một vấn đề gì đó. Điều đó tôi không có ý muốn nói rằng người vợ sẽ không phải là người đầu tiên để nói lời xin lỗi. Hãy nghĩ cái mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Ai là người mà đã chủ động để làm mọi sự trở nên mới vậy? Ai đã từ bỏ cái sự dễ chịu và cái sự an toàn của mình để đến nơi trần gian này vậy? Ai đã đến cùng Phi-e-rơ sau khi ông đã chối Chúa 3 lần vậy? Ai đã đến với chính mình nhiều lần và tha thứ cho mình sau khi mình cứ phạm đi phạm lại một cái tội nào đó? Dĩ nhiên không ai khác hơn chính là Đức Chúa Giê-xu. Ngài là Đấng chủ động để Ngài đem đến cái sự hòa giải, Ngài bảo vệ chúng ta và Ngài cho chúng ta có được cái sự làm hòa lại với Ngài. Và do vậy mà với vai trò của người lãnh đạo, chúng ta phải chịu trách nhiệm trong cái việc mà chúng ta phải bảo vệ gia đình mình, hướng dẫn gia đình mình và đem sự hòa giải đến gia đình mình. Không cần biết, như đã nói trước đây đó, nếu đó là lỗi của người vợ của mình. Chúng ta cảm ơn Chúa là nó không dừng lại ở chỗ là nếu như cái đó là lỗi của người đó thì chúng ta không làm gì cả. Chúa đã làm điều đó cho chúng ta. Ai là người sẽ phá vỡ cái bầu không khí im lặng đây? Ai sẽ là người sẽ mở miệng ra để nói rằng tôi muốn trở thành một người tốt hơn đây? Có thể có những lúc vợ của mình sẽ làm điều đó trước. Nhưng mà đừng bao giờ cho rằng bởi vì đó là lỗi của vợ mình cho nên vợ mình phải là cái người mà chủ động trong vấn đề hòa giải. Chúng ta phải cố gắng làm sao để bảo vệ gia đình của mình khỏi những sự cãi lẫy, những cái sự nguy hiểm. Phải đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Dù đây là cái vấn đề nó rõ ràng, nhưng mà tôi nghĩ rằng mọi người cũng cần được nhắc nhở để cho biết rằng không thể nào mà trong giữa đêm như vậy nghe tiếng động gì ở dưới nhà của mình đó, thì người chồng quay qua nói với vợ bởi vì em thích bình đẳng lắm đúng không? Lần rồi đó, có tiếng động anh xuống anh kiểm tra, giờ lần này tới phiên em đó. Không cần biết là vợ của mình có đai đen của karate đi nữa đó, chứ cũng phải chúng ta phải là người chồng, chúng ta phải là người đi kiểm tra vấn đề đó chứ không có để vợ mình đi như vậy. Chúng ta phải là người đầu tiên để đối diện với kẻ thù, khốn cho cái người chồng, khốn cho một quốc gia nào đó mà lại gửi những người nữ mà đi ra chiến trận để chiến đấu. Hỏi những người làm chồng, hãy nhớ Adam và Eva ở trong vườn địa đàng khi hai người phạm tội cùng Chúa. Cho dù Eva là cái người ăn trái cấm, cái người phạm lỗi đầu tiên, nhưng mà ai là người mà Chúa kêu? Chúa hỏi Adam, con ở đâu vậy? Và đó là lời của Chúa muốn nhắn gửi đến những người chồng, người chủ gia đình. Con đang ở đâu vậy? Nếu như có một cái vấn đề gì đó xảy ra ở trong trong gia đình họ Nguyễn này á, dĩ nhiên anh nói họ Nguyễn đây chứ rất là nhiều người họ Nguyễn, nhưng mà ý nói họ Nguyễn này là gia đình của anh đó, thì nếu như Chúa gõ cửa và ngài đang có vấn đề rồi chịu anh đi, nhưng mà Chúa sẽ hỏi rằng Mitchell có ở nhà không, và đó là những gì mà đã xảy ra trong cuộc hôn nhân đầu tiên và nó cũng xảy ra trong hôn nhân của chúng ta nữa. Chúa muốn những người chồng, những người cha phải là những người chịu trách nhiệm đầu tiên. Và do vậy mà chúng ta hãy vui mừng về cái việc mà Chúa gán cho chúng ta một cái trách nhiệm đầu tiên trong cái vấn đề này. Chúng ta phải nên là những người giống như Đấng Christ trong sự lãnh đạo với tinh thần phục vụ, bảo vệ cũng như chu cấp cho gia đình mình. Cả về sự tốt lành trong đời sống thuộc linh của gia đình mình, cho cái việc kỷ luật và giáo dục con cái trong gia đình mình, cho việc quản lý những tài sản ở trong gia đình mình, trong việc có một cái công việc cho gia đình mình và cho việc hòa giải trong gia đình mình nữa. Và nếu như những người chồng có được những điều đó đó, thì tôi chưa từng gặp một người vợ nào mà hối tiếc khi đã cưới một người chồng như vậy cả. Bởi vì khi mà Chúa thiết kế một điều gì đó và Ngài thiết kế trong lĩnh vực này là vấn đề hôn nhân đó, thì Ngài thiết kế bởi vì cho sự vinh hiển của Ngài và cho sự tốt đẹp của chúng ta. Chúng ta không thể để cho thế gian này, cho văn hóa này, cho Internet, những cái người bạn không tin kính Chúa, những cái thành viên trong gia đình không tin Chúa, chúng ta không thể để cho những điều đó định nghĩa cái hôn nhân là như thế nào. Và chúng ta không thể để cho họ là những người quyết định trách nhiệm và vai trò của chúng ta trong hôn nhân là như thế nào. Và rồi trong tuần tới này, chúng ta sẽ đề cập đến vai trò của người vợ trong gia đình là ra sao.